Và đến Tiền Sư nữa, Tiền Sư Nguyên Học, đời thứ 10 dòng Vua Hồng Không. Sư họ Nguyễn quê ở làng Phù Cầm, ở nhỏ sư thọ pháp với Thiền Sư Viên Tý ở chùa Bạch Nghiêm, đã lãnh hội yếu chỉ. Ban đầu sư ở ẩn trên núi Vệ Linh, chuyên tu phạm hạnh 12 năm, mỗi khi nhập thiền quán đến 3 ngày mới xuất. Sư thường trì Hương Hải Đà La Ni, nên các môn trị bệnh, cầu mưa rất được linh nghiệm. Vua Lý Anh Tông cảm nhận sự linh nghiệm của sư, cho sư được ra vào cung vua tự do. Sau sư viện cớ già bệnh về trụ trì chùa Quảng Báo, làng Tân Hộ, Như Nguyệt, tăng chúng đến tham học thường có mặt không dưới 100 người. Ở đây, vị này thì tu hay dùng cái tính cách là vừa thiền mà vừa mật, cho nên trì cái thần chú Hương Hải Đà La Ni, mà do cái công phu khá cho nên có linh nghiệm, cầu được cho nên được mọi người cung kính. Đến ngày 11 tháng 6 niên hiệu Thiên Cảnh Chí Bảo năm đầu 1174, sắp thị tịch sư bảo chúng: đạo không hình tướng, trước mắt chẳng xa, sai lại là tìm kiếm, chớ cầu nơi khác. Dù cho cầu được, được tức chẳng tranh, ví có được tranh, tranh ấy vạch gì. Vì thế chư Phật ba đời, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền cũng nói như thế. Thì nguyên chữ Hán là: đạo vô ảnh tượng, xúc một phi diêu, tự phản phi cầu, ngạc cầu tha đắc, túng nhiêu cầu đắc, đắc tức bất tranh, thiết tử đắc tranh, tranh thị hà vật. Sở dĩ tham thế chư Phật, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền, diệt như thị thuyết. Đó, nói rằng cái đạo đó, nó không có hình tướng, nó ở trước mắt chẳng có xa. Thành ra quý vị nhớ cái chữ đạo mà chúng ta học ở trong nhà thiền, nó khác với cái chữ đạo mà người ta thường hay hiểu. Đạo là phương pháp, đạo là con đường vân vân, phải không? Mà chữ đạo ở đây là chỉ cho cái thạch của chính mình, thấy được cái thạch đó gọi là thấy đạo, phải không? Hay là nói từ khác là kiến tánh, nhận chân được cái thạch đó gọi là thấy đạo hay là kiến tánh. Như vậy thì cái đạo chân thạch đó nó không hình tướng, nhưng khi nãy tôi đã nói, chúng ta hay nghe, chúng ta hay thấy, thì cái hay nghe thấy tướng mạo sao? Tuyệt không ai diễn tả được hết, thì nó không hình tướng. Mà cái hay nghe thấy nó ở gần chúng ta hay xa chúng ta? Là trước mắt thôi, phải không? Vậy đó mà chúng ta quên. Xoay lại tìm kiếm, chớ cầu nó khác. Như vậy thì chúng ta phải ngay đó mà xoay lại, đừng có chạy ra ngoài. Nếu mà chạy ra ngoài, dù cho cầu được, đừng có cầu với ngoài, dầu cầu được, được tích tánh thân, bị ra ngoài mà cầu mà được thì cái được nó không có thật. Cái thật là cái sẵn của mình, chứ không phải cái ở ngoài. Ví được chân, ví có được chân, chân ấy vật gì? Nếu mà cái được đó là thật, thì thật đó là cái vật gì mà gọi là thật? Nếu có vật thì nó không phải là thật. Cho nên nó sẵn ở mình chứ không đâu xa hết. Vì thế chư Phật ba đời, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền cũng nói như thế. Nên là dùng tâm truyền tâm đều nói như vậy hết. Nên là cái tất cả chúng ta có sẵn hiện tiền, không có xa. Cho nên hỏi đạo ở đâu thì các ngài liền nói bằng cách đánh lừa mà đường cái. Mình cứ tưởng đạo là cái đường to đó là đạo, nhưng mà đạo là cái thực có ở mọi người chúng ta, ai ai cũng có hết. Đạo sẵn thực có mà quên. Bây giờ ngài nói kệ, nghe ta nói kệ đây, tâm tâm liễu ngộ, mắt tuệ mở, biến hóa linh thông, bài tướng báo, đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, quá thanh ứng hiện đâu tính được, mặc dầu đầy dễ cả hư không. Xem ra nào thấy có tướng gì, thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng. Chữ án liễu ngộ thanh tâm khai tuệ nhãn, biến hóa linh thông hiện bảo tướng, thành trụ tọa họa độc tác nhiên, ứng hiện quá thân bất khả lượng, tuy nhiên xung tắc biến hư không, quang lai bất kiến như hữu tướng, thế gian vô bậc khả tỷ huống, trường hiện linh quang minh lãng lãng, thường thời diễn thuyết bất tư nghì, vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng. Nói xong sư ngồi kiết già thị tịch. Đây là cái lời dạy của ngài rất là chí thiết, nói rằng thân tâm liễu ngộ, mắt tệ mở. Nếu mà nơi thân nơi tâm mình mà mình liễu ngộ được thì cái mắt trí tuệ nó mở sáng, biến hóa linh thông vài tướng báo, cái đó nó biến hóa, nó linh thông mà nó hiện ra cái tướng quý báo. Tại sao mà quý báo? Thường thường nói ở trong kinh muốn diễn tả cái chỗ chân thật đó là Phật tánh, là chân tâm đó, đều ví dụ là ngọc, nó quý báo. Mà tại sao quý báo? Bởi vì tất cả cái được cái thế gian đều là cái được vô thường, phải không? Được cái gì của thế gian cũng là cái được vô thường, còn cái đó là cái bất sanh bất diệt, thì đem cái vô thường sánh cái bất sanh bất diệt thì cái nào quý? Cũng như đem đất, đem cát mà so với hòn ngọc, phải không? Đất cát là cái rã rời, cái tan nát, mà hòn ngọc thì không có rã rời, không tan nát. Cho nên trong kinh dùng cái hòn ngọc để ví dụ đó. Ví dụ cho mình, thân là cái bại hoại, sự nghiệp của mình là cái bại hoại, còn cái chân thật là cái không bao giờ bại hoại, thì đó là quý báu vô cùng. Nhưng rất tiếc là tại nó không có hình, cho nên mình không thấy. Mà nếu mình thấy thì trúng chưa? Mình thấy là thấy vật ở ngoài, chứ không phải thấy cái chân thật của mình. Khi nhìn thấy cái chậu hoa thì chúng ta biết rõ mình có cái hay thấy, phải không? Thì như vậy, nhớ mình có hay thấy thì không quan trọng chậu hoa, còn mình quan trọng chậu hoa thì quên cái hay thấy của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ đối với cảnh, chúng ta có thích phân tích chia sẻ cảnh nó đẹp thế nào như các nhà họa sĩ không? Chúng ta thấy mà như mù, phải không? Thấy mà như mù, nghe như biết, đó là cái chỗ đối cảnh vô tâm đó. Đối cảnh vô tâm thì thấy như mù, nghe như điếc, là chính cái đó là mở cái mắt trí tuệ của mình, mới thấy nhớ được cái thật của mình. Còn nếu mà mình cứ lo phân tích cảnh, phân tích lời thì đâu còn nhớ cái thật của mình. Như vậy thì vừa có cái niệm chạy theo cảnh để phân tích chia sẻ là lúc đó đang quên mình. Như vậy thì những người đó, nếu ai biết tu thì thấy họ đáng thương không? Mà chắc rằng đáng thương họ không bằng đáng thương mình. Thấy sao? Mình chạy quá, cho nên mình phải biết ngang đó mà kềm chế lại. Đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, quá thanh ứng hiện đâu tính được. Nếu mà đạt được cái thể đó rồi thì sau này mình quá thanh, mình thị hiển nơi này để kia độ chúng sinh không có thể lường. Tuy là có vô số thân để quá độ mà thực ra không có ngoài cái chân thật của mình. Mặc dầu đầy dễ cả hư không, xem ra nào có, nào thấy có thứ gì đó, nó trùm hết mà không thấy có hình tướng. Thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi. Ở thế gian này không có cái gì mà đem sánh được cái đó hết. Quý vị thấy có cái gì sánh được không? Nó không có gì sánh được hết. Cho nên cũng nói nó là hoàng ngọc như ý. Được nó rồi, muốn hiện thân cái cõi này quá độ thì hiện, muốn hiện thân cõi khác quá độ thì hiện, nó tùy ý mình muốn. Đó. Như vậy thì cái quý báo đó không hình, không tướng, cho nên nó không có gì so sánh được, mà nó luôn luôn hiện tiền. Cho nên cái chữ thường hiện linh quang sáng khắp nơi, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng, nói hoài mà không có một lời nào cho đúng hết á. Tại sao vậy? Vì tất cả cái ngôn ngữ mình đều đối đãi, còn cái đó nó không có đối đãi, thì ai nói cái gì diễn tả được cái chân thật đó. Bây giờ thôi tôi không nói chuyện là gì sao, giờ quý vị diễn tả cái hay nghe của quý vị ra sao cho tôi coi. Diễn tả thì có được không? Quý vị có mà nói không được. Bởi vậy mới thấy thiền sư tới đó phải làm sinh à. Bởi vì cái đó không phải là hình tướng, không phải là cái gì có bóng, thì làm sao diễn tả? Mà mình nghe nói không diễn tả được, không có hình tướng mà tưởng không. Như vậy thì cái hay nghe của mình, hay thấy của mình á, nó không có hình tướng mà nó không có. Nếu nó không thì mình đâu có nghe, mình đâu có thấy. Như vậy mới biết rằng cái lời thật của người xưa hết sức là rõ ràng. Tại vì chúng ta dốt nát quá, mình không có tin, mình không có hiểu. Cái sự thật chỉ tường tận, không một chút dấu giếm. Đó. Thì như vậy qua ba vị tiền sư rồi, chúng ta thấy rõ vị nào cũng nhắc tới nhắc lui chỉ cho mình cái điều đó thôi, chứ không có điều thứ hai thứ ba. Mà tôi giảng hết cái cung này cũng chừng ấy vậy, phải không? Nhưng mà phải giảng hết, phải nghe qua bài. Bởi sao vậy? Bởi vì mình đưa mắc kẹt cái ở ngoài, mà cứ gỡ cái ngoài để trở về mình thì khó gỡ quá. Mỗi lần nghe tỉnh chút, nghe tỉnh chút, lâu lâu rồi mới thực tình tỉnh, thực tình thật tỉnh rồi á, thì mình mới quên được cái ngoài. Chứ còn bây giờ còn tỉnh mơ mơ, ít bữa về nhà cũng quên tôi tiêu. Chạy theo cái danh, cái lợi, cái được, cái mất, cái thấy quên mất tiêu. Rồi, đó là phần trình tư xong.